suy nghiệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về. Nhìn về hai thần học giả Carner và Joseph Ratzinger, tòa cộng đồng Vatican Nội Đệ Nhị, do Vũ Văn An tổng hợp. Kế tiếp là chương 1, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Trung.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 23 đến câu 28. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường. Những người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa? Điều ấy đâu cho phép?" Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách à? Vua David đã làm gì khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Aviata, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Thế mà vua đã ăn, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Anh chị em thân mến, một nhà giảng thuyết giơ cao một tấm giấy có một chấm đen và hỏi từng thính giả: "Ông thấy gì không?" Mọi người đều đáp: "Một chấm đen." Rất điềm tĩnh và thông thả, bà nhấn mạnh: "Vâng, đúng là có một chấm đen, nhưng không ai trong quý vị nhắc tới tờ giấy trắng thật lớn." Giáo huấn của Đức Giêsu về ngày Sa-bát cho thấy sự khác biệt giữa tinh thần luật mới và luật cũ. Do nệ luật mà con người đánh mất ý nghĩa ban đầu của lề luật. Thiên Chúa thiết định lề luật là vì hạnh phúc con người. Nhưng ngược lại, những người Pha-ri-sêu coi lề luật như tiêu chuẩn để xét đoán hơn là vì lợi ích con người. Lề luật trở thành một gánh nặng. Ngược lại, Đức Giêsu coi trọng con người hơn lề luật, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Giáo huấn của Đức Giêsu là bài học cho mọi người. Đôi khi, vì lợi ích cá nhân, chúng ta dùng lề luật như phương tiện để trốn tránh trách nhiệm, hay để biện minh cho thái độ từ chối giúp đỡ tha nhân đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Lạy Chúa, xin soi dẫn chúng con mỗi ngày, giúp chúng con biết đâu là lẽ phải, để dấn thân và mở lòng ra với tha nhân, nhất là những người khốn khổ bần cùng. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Việt Nam. Thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 400 năm dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. 8 giờ sáng thứ Bảy 18 tháng Giêng vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 400 năm dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Phaolô có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Tosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc và khoảng 100 linh mục. Hơn 1.500 người, gồm nam nữ tu sĩ, giáo dân, ân nhân, thân hữu và cộng tác viên của dòng tên Việt Nam đã tham dự thánh lễ đặc biệt này. Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha Giuse Phạm Thanh Liêm, giám tỉnh dòng tên Việt Nam, đã công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về năm thánh kỷ niệm 400 năm dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. Theo đó, Tòa Thánh cho phép dòng tên tại Việt Nam cử hành năm thánh từ ngày 18 tháng Giêng năm 2014 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2015. Sắc lệnh cũng quy định những dịp lễ mà các tín hữu được lãnh ơn toàn xá tại các nhà thờ và nhà nguyện do dòng tên phụ trách, bao gồm nhà thờ Hiển Linh, Thủ Đức, nhà thờ Thiên Thần, quận 2, nhà thờ Tạo Tác, Đà Lạt, nhà thờ Hoa Lư, Pleiku, nhà thờ Giáo họ Ngọc Mạch, Hà Nội, nhà nguyện Thánh Ignacio, Trung tâm Đắc Lộ, Sài Gòn, nhà nguyện Thánh Francisco Xavier, Viên Chăn, Lào. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Chủ tế ngỏ lời chúc mừng anh em dòng tên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 400 năm dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng trên quê hương Việt Nam. Trong bài giảng lễ, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã kể lại sơ lược biến cố ba thừa sai dòng tên lần đầu tiên đặt chân đến cửa Hàn, Đà Nẵng và công cuộc truyền giáo của dòng tên tại xứ sở Con Rồng Cháu Tiên bắt đầu từ năm 1615. Đặc biệt, Đức Cha đã chia sẻ về lòng nhiệt thành truyền giáo và nỗ lực hội nhập văn hóa Việt của linh mục Alexander Rhodes, dòng tên tức là Cha Đắc Lộ, thể hiện qua hai công trình liên quan đến chữ quốc ngữ là cuốn Phép giảng 8 ngày và từ điển Việt Bồ La, cũng như về việc đào tạo các giáo lý viên và hàng giáo sĩ bản địa tương lai, thể hiện qua việc thành lập hội thầy giảng. Đức Cha nói, với quyển Phép giảng 8 ngày và hội thầy giảng, có thể nói là Hội Thánh đã thực sự nhập thể trong xã hội Việt Nam. Khi nhìn lại 400 năm loan báo tin mừng trên đất Việt, Đức Cha Cosma nhấn mạnh rằng, thực ra dòng tên chỉ đóng góp một phần nhỏ bé trong lịch sử Hội Thánh tại Việt Nam. Bao nhiêu thừa sai khác, bao nhiêu dòng tu khác, bao nhiêu tâm hồn quảng đại và can đảm khác đã góp phần hết sức quan trọng vào công cuộc loan báo tin mừng và xây dựng Hội Thánh tại Việt Nam. Đặc biệt, chúng ta không quên hơn 100.000 tín hữu đã lấy mạng sống mình để làm chứng cho Chúa, trong đó 117 vị đã được tôn lên hàng hiển thánh. Từ mẫu gương dẫn thân loan báo và làm chứng cho tin mừng của các bậc tiền nhân, vị giám mục đầu tiên xuất thân từ dòng tên Việt Nam mời gọi cộng đoàn hãy lên đường, hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ, hãy làm cho cả đất nước Việt Nam nhận biết Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Đồng thời, khi nhắc đến thông điệp niềm vui phúc âm của Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài ước mong mọi người cảm nghiệm sâu xa niềm vui của những môn đệ thừa sai để tiếp bước Chúa Giêsu, các tông đồ, các nhà truyền giáo đã đem tin mừng đến quê hương Việt Nam. Cuối thánh lễ, cha giám tỉnh dòng tên đã đại diện cho anh em dòng tên Việt Nam bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Cha Chủ Tế, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng tại Việt Nam. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha và anh chị em giáo dân giáo xứ chính tòa đã tạo điều kiện và giúp đỡ nhà dòng trong việc tổ chức thánh lễ. Trong phần đáp từ, một lần nữa, Đức Cha Chủ Tế thay mặt Đức Hồng Y và Quý Đức Cha gửi lời chúc mừng dòng tên. Đồng thời, Ngài cầu chúc anh em dòng tên qua cuộc đời, chứng tá và lời rao giảng của mình trở thành lời ca tụng Thiên Chúa thu hút mọi người đến với Chúa. Sau cùng, khi nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco đối với dòng tên đăng trên tạp chí Văn Minh Công Giáo của dòng tên tại Italia, Đức Tổng Giám mục Phaolô nhắn nhủ mọi người ba điều, đó là đối thoại, mở đường và tạo những nhịp cầu. Phân định hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình và dấn thân đến với những biên cương mới, những biên cương khó khăn đang chìm trong bóng tối và đau khổ. Đức Cha Phaolô nói, đó là điều Đức Thánh Cha không chỉ nói với các anh em dòng tên, nhưng nói với tất cả chúng ta hôm nay. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Vinh Sơn Phạm Đình Khoan, phụ tá giám tỉnh, đã công bố sắc lệnh của Tòa ân giải tối cao về việc ủy quyền cho Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, quyền ban phép lành tòa thánh cùng với ơn toàn xá cho mọi tín hữu hiện diện trong thánh lễ. Thánh lễ khai mạc năm thánh khép lại trong niềm vui và niềm hy vọng về một mùa gặt bội thu trên cánh đồng truyền giáo tại quê hương Việt Nam, một mảnh đất đã được lớp lớp các thế hệ thừa sai gieo mầm đức tin, được tưới đẫm bằng máu và nước mắt của các anh hùng tử đạo, và nay đang mong chờ nhiều thợ gặt đến thu hoạch vụ mùa cho Thiên Chúa. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo bày tỏ rằng, đại kết là kỳ vọng của tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Năm nay, tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất diễn ra một cách đặc biệt may mắn. Chủ đề của tuần lễ trích từ chương 1 của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, trong đó Thánh Phaolô mạnh mẽ kêu gọi hiệp nhất và nêu lên một câu hỏi thách thức lương tâm chúng ta. Thế ra, Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Đối diện với câu hỏi này, điều chúng ta nghĩ đến trước hết là tình hình Kitô giáo đang chia rẽ trầm trọng vì sự rạn nứt vẫn còn đó trong giáo hội ngày nay, phải được coi như sự chia cắt điều vốn do tự bản chất là không thể phân chia, đó là sự hợp nhất của thân mình Chúa Kitô. Chính vấn đề đau lòng này đã thúc đẩy các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị soạn thảo sắc lệnh Unitatis Redinter Gratio về Đại Kết mà năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm. Tâm điểm của năm 2014 là kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thượng phụ Constantinopolis là Đức Thượng phụ Athenagoras và Giám mục Roma là Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục tại Jerusalem cách nay 50 năm vào ngày mùng 5 mùng 6 tháng Giêng năm 1964. Lúc đó, ý định của cả hai bên mong muốn thiết lập lại tình thân hữu giữa hai giáo hội đã được công bố và được đóng ấn bằng cái ôm hôn huynh đệ của hai nhà lãnh đạo giáo hội theo tên của hai anh em Andre và Phêrô. Điều này vẫn mãi là một biểu tượng của sự mở ra để hòa giải cho chúng ta trong tinh thần đại kết. Tin Vatican. Rabbi Abraham Soka gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco. Một phái đoàn các nhà lãnh đạo Do Thái hàng đầu của Argentina hiện đang có mặt tại Vatican trong tuần này để kỷ niệm ngày liên lạc Do Thái giáo Công giáo, theo truyền thống vẫn được cử hành tại một số quốc gia châu Âu vào ngày 17 tháng Giêng hàng năm. Ngày này được cử hành lần đầu tiên tại Ý vào năm 1990 để ghi nhớ đức tin Kitô giáo bắt nguồn từ Do Thái giáo, để kỷ niệm cuộc đối thoại với Do Thái giáo khởi đầu từ công đồng Vaticano đệ nhị và để thúc đẩy những cuộc đối thoại và tiếp xúc tương tự qua các hoạt động thực tế. Rabbi Abraham Soka, người đã làm việc sát cánh với Đức Hồng Y Bergoglio khi Ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires, đứng đầu đoàn đại biểu các nhà lãnh đạo Do Thái, đã gặp gỡ riêng với Đức Giáo hoàng Francisco hôm thứ Năm 16 tháng Giêng vừa qua. Rabbi Soka cũng đã có bài thuyết trình tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana về những tiến bộ đạt được trong cuộc đối thoại công giáo Do Thái giáo trong vòng 50 năm qua trong bối cảnh của châu Mỹ Latin. Nhưng khi được hỏi, tình bạn thân thiết giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Rabbi Soka đã giúp cho việc thúc đẩy quan hệ giữa người Công giáo và người Do Thái tại nhiều nơi khác trên thế giới tiến triển ra sao, Jan Norbert Hofmann thuộc Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với người Do Thái giáo cho biết. Ngày Do Thái giáo đã được tổ chức tại Italia, Ba Lan, Áo và Hà Lan, và hôm nay chúng ta lại có một cơ hội khác để kỷ niệm mối quan hệ này qua các cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng với phái đoàn của Argentina. Trước khi đến nói chuyện tại Đại học Gregoriana, Rabbi Soka và phái đoàn đã cùng ăn trưa với Đức Giáo hoàng tại nhà khách Santa Marta. Rabbi Soka là đồng tác giả của một quyển sách với Đức Hồng Y Bergoglio và tình bạn giữa hai người rất sâu sắc. Tình bằng hữu này không chỉ thúc đẩy cuộc đối thoại tại Argentina và Mỹ Latin mà còn tác động cả ở tầm mức thế giới. Về chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tới Israel, Jordan và Palestine, dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm nay, cha Hofmann nói rằng, theo truyền thống Do Thái, khi ai làm điều gì đó ba lần, điều đó sẽ trở thành truyền thống vững chắc và có ý nghĩa. Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục là vị giáo hoàng đầu tiên hành hương đến thánh địa, còn chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo hoàng Francisco sẽ là chuyến viếng thăm Israel lần thứ ba của một vị giáo hoàng. Vì thế, điều này rất có ý nghĩa và dân tộc Do Thái rất hân hoan chào đón Đức Giáo hoàng. Cha Hofmann còn nói thêm rằng, với tính cách của Đức Thánh cha Francisco, chắc chắn sẽ có những cử chỉ đầy ý nghĩa trong chuyến đi này. Tin Syria. Lễ tấn phong tân đại diện tông tòa tại Aleppo, Syria và cầu nguyện cho một bình minh mới đến với Syria. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, đại diện tông tòa tại Aleppo, Syria, cha George Abu Khazen thuộc dòng Francisco quản thủ thánh địa, đã được tấn phong giám mục tại nhà thờ Thánh Louis ở Beirut, Liban. Cha Khazen được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm vào sứ vụ này từ mùng 4 tháng 11 năm 2013. Trước đó, Ngài là giám quản tông tòa Aleppo. Tham dự lễ tấn phong có nhiều giám mục và chức sắc tôn giáo, trong đó có các vị sứ thần tòa thánh tại Syria và Liban, và cha Pisa Bala, bề trên dòng Phanxicô quản thủ thánh địa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y chủ phong Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ Các Giáo hội Đông phương, đã nói về sứ mạng của vị tân đại diện tông tòa trong một đất nước bị xâu xé bởi hận thù và bạo lực, đồng thời bày tỏ sự gần gũi của Đức Giáo hoàng đối với Syria. Đức Hồng y nói rằng: "Chúc anh chị em được bình an." Và ngài nhấn mạnh rằng sự bình an này xuất phát từ Đấng đã hiến mạng sống của mình để giải thoát thế gian khỏi tội lỗi. Đó là bình an đích thực, hòa giải con người với Thiên Chúa. Đức Hồng Y đã nhắn nhủ vị tân giám mục với những lời lẽ nồng ấm, khích lệ ngài trong sứ vụ ở một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Ngài nói: "Đức Thánh Cha đã chọn hiền đệ làm đại diện tông tòa tại Aleppo, là thủ đô Kitô giáo của đất nước Syria. Aleppo nổi tiếng vì đã gánh chịu những thống khổ quá lâu. Bóng tối vẫn bao trùm khu vực này, chẳng có được vài tia sáng nhỏ nhoi, chẳng hạn như việc mở những hành lang nhân đạo. Ở Syria, ai cũng có thể cảm thấy mình đang bị cái ác và bạo lực nghiền nát, nhưng sự hiện diện của Chúa Kitô trong vườn cây dầu là một nguồn an ủi cho chúng ta." Đức Hồng Y Santri nhắc nhở Đức Tân Giám Mục rằng, mặc dù sứ vụ có khó khăn, nhưng không ai được cướp mất chiên khỏi tay người mục tử. Đức Hồng Y khích lệ vị đại diện tông tòa đừng sợ hãi và hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài cũng lưu ý rằng, trách vụ chăm sóc mục vụ của Đức Giám Mục Abu Khazen cũng là thực thi bác ái đối với mọi người. Rồi Đức Hồng Y kết luận: "Hiền đệ thân mến, hãy cầu nguyện không mệt mỏi cho dân tộc mình, hãy mang ngọn lửa thù hận và bạo lực đang hoành hành ở Syria vào ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa, để tất cả sẽ được thanh tẩy và dòng sông sự sống là Chúa Kitô sẽ mang lại bình an và hòa giải."
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về, nhìn về hai thần học giả Carano và Joseph Ratzinger và cộng đồng Vaticano đệ nhị do Vũ Văn An tổng hợp. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tham gia vào cộng đồng Vaticano đệ nhị, hai nhà thần học Đức đã trở thành chủ yếu trong việc nâng khuôn đạo Công giáo hiện đại, ít có ai sánh bằng. Đó là Carano và Joseph Ratzinger. Cả hai cộng tác với nhau trong nhiều vấn đề quan trọng về thần học và giáo hội học. Nhưng sau cộng đồng, họ đã như thế, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, và không thiếu người cho rằng người thay giả đổi lòng chính là Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto XVI tương lai. Trong bài thời sự hôm nay và những bài kế tiếp, chúng ta thử xem xét sự phát triển tư duy của hai nhà thần học này trong các giai đoạn trước, trong và sau Vaticano đệ nhị ra sao, và thẩm định xem có thực là thần học giả Joseph Ratzinger thay giả đổi lòng như có người nghĩ không. Từ những ngày đầu Vaticano đệ nhị, khi các nghị phụ từ chối không chịu thảo luận các sơ đồ phần lớn do giáo triều soạn thảo, người ta đã có cảm tưởng chung là tại công đồng có hai khối đối nghịch nhau trong quan niệm về tương lai giáo hội. Theo tương truyền, khối bảo thủ đã thất bại trong cố gắng duy trì nguyên trạng chỉ vì sự đoàn kết áp đảo của khối cải cách cấp tiến. Tuy có đúng một phần, nhưng ý niệm cho rằng phe cải cách cấp tiến nhất trí với nhau về mọi vấn đề, thiết tưởng chỉ là một cường điệu. Vì xét cho cùng, các văn kiện của công đồng vẫn còn rất lưỡng nghĩa. Người ta tiếp tục sử dụng cùng một sắc lệnh để biện luận cho những chủ trương hoàn toàn trái ngược nhau. Sự kiện ấy chứng tỏ những nhất trí tổng quát tại công đồng khó có thể diễn dịch thành những nhất trí chung trong mọi chi tiết. Những lá phiếu nhất trí ở bên này hay bên kia đường ranh vẫn cho thấy nhiều ý kiến dị biệt trong số 2.500 nghị phụ tại Vatican Đệ Nhị. Quan niệm dai dẳng về một mặt trận đồng nhất gồm các giám mục và thần học gia cố gắng dẫn đưa giáo hội vào thời hiện đại, chống lại các vị bảo thủ gan lì chỉ càng làm ta khó lượng giá được các tranh cãi sau công đồng giữa những đồng minh cũ tại cùng một công đồng này. Người ta có thể thắc mắc, làm thế nào một vị trước đây chủ trương cải cách bỗng nhiên lật ngược thế cờ, đi ủng hộ những quan điểm mà Đức Hồng Y Ottaviani từng hết lòng bảo vệ. Tất nhiên, chỉ có sự thay đổi là không thay đổi mà thôi. Nhưng phản bội các xác tín trước đây của mình để ủng hộ các đối thủ cũ là điều ít thấy. Ấy thế mà người ta đã cay đắng bảo rằng đó là tác phong của thần học gia Joseph Ratzinger, người từng tham gia công đồng Vaticano Đệ Nhị trong tư cách chuyên viên và đã góp phần lên khuôn giáo hội công giáo trong suốt hơn 40 năm qua. Đối với Đức Benedicto XVI, mà trước đó là Joseph Ratzinger, Vaticano Đệ Nhị chắc chắn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp vốn đã chói sáng của ngài. Lúc công đồng bắt đầu nhóm họp, ngài mới 35 tuổi, nhưng đã giữ hai ghế giáo sư tại hai đại học danh tiếng của Đức. Tuy nhiên, với công đồng, ngài nổi tiếng khắp thế giới, mau chóng trở thành người hỗ trợ mạnh mẽ nhất của phong trào về nguồn và hợp tác với các tên tuổi vốn được coi là đồng nghĩa với nền thần học mới. Một trong các tên tuổi ấy chính là Karaner, hơn Ratzinger tới 23 tuổi, và khi làm chuyên viên công đồng, đã nổi tiếng giữa các giới công giáo khắp thế giới. Phương thức mới mẻ của nhà thần học này, nói chung, được nhiều người ủng hộ, nhưng đối với giáo triều, vốn theo khuynh hướng bảo thủ, thì ngài không được hoan nghênh bao nhiêu. Trong suốt hơn 4 năm tại công đồng, cả hai thần học gia này đều xuất hiện như những tiếng nói gây ảnh hưởng, để lại dấu ấn nơi nhiều văn kiện chính của công đồng. Họ tiếp tục việc hợp tác hữu hiệu với nhau, một việc hợp tác từng bắt đầu trước khi có công đồng và đã cùng nhau viết nhiều bài vở và cuốn sách về các chủ đề cấp thiết của thần học và giáo hội học. Dù việc đích thần can dự của họ mật thiết liên kết với nền thần học Aggiornamento của Vaticano Đệ Nhị, nhưng con đường họ theo đuổi thời hậu công đồng chưa bao giờ lại phân rẽ đến thế. Với Ratzinger, đối tượng hàng đầu của mọi thần học sau Vaticano Đệ Nhị phải là tìm cách chuyên chở Kitô giáo được coi như có ý nghĩa đến những người lớn lên trong một thế giới bị kiến thức thực nghiệm thống trị. Mãi mãi là nhà thần học và thầy dạy mục vụ, Ratzinger theo đuổi mục đích đối thoại với những người ở bên ngoài giáo hội và tái lên khuôn tiến lý Kitô giáo qua các trước tác của mình. Trái lại, nhà thần học Ratzinger ngày càng thấy khó chịu trước hiện tượng bị ngài coi là giải thích sai các ý tưởng của Vaticano Đệ Nhị. Lo âu rằng giáo hội có thể đi quá xa theo chiều hướng nhượng bộ thế giới hiện đại, và do đó làm hại tới căn tính Kitô giáo đích thực của mình, ngài tìm cách duy trì đặc điểm nguyên thủy của nó. Kết cục, ngài trở thành giám mục Munich, nhận mũ hồng y, và sau đó không lâu đáp lời mời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tới Vatican đứng đầu bộ giáo lý đức tin. Trong chức vụ này, một chức vụ ngài nắm giữ trong hơn 20 năm, ngài đã đưa ra nhiều quyết định không được ưa chuộng, khiến thế giới và những ai quen biết ngài ở Vatican Đệ Nhị hết sức ngạc nhiên. Thế là hai người có tham vọng tạo nên một đạo Công giáo mới đã trôi dạt ra xa nhau, và xem ra một thay đổi lớn đã diễn ra nơi người trẻ tuổi hơn là Ratzinger. Nhiều người cho rằng các cuộc nội loạn của sinh viên năm 1968 đã gây ra sự thay đổi này. Luận chứng này xem ra có nhiều thuyết phục nếu ta để ý tới nồng độ bạo động của chúng. Thật ra, khó có thể tin được rằng chỉ một vài tháng bạo động như thế đủ gây đe dọa nặng nề cho các xác tín tôn giáo của một người có tầm cỡ như Ratzinger. Hans Kung, người mà vào năm 1966 đã mạnh mẽ hỗ trợ và giúp Ratzinger chiếm được ba ghế giáo sư tại phân khoa thần học nổi tiếng của Tübingen, thì cho rằng chủ nghĩa bảo thủ mỗi ngày một lớn mạnh đời Ratzinger là hậu quả của lòng ham chức quyền. Nhưng cả hai lối giải thích này chỉ cung cấp được các giải đáp tiện lợi cho bài toán khó hiểu là Joseph Ratzinger, và chắc chắn là không công bằng đối với nhà tư tưởng phức tạp này. Đúng là Ratzinger tiến thân rất nhanh và đã nhiệm một chức vụ nhiều quyền thế trong tư cách người cố vấn thân cận nhất của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng thử hỏi, bối cảnh lịch sử cùng với quyền hành hết sức trùng hợp với nhau ấy, có thực sự hữu hóa được Ratzinger và biến ngài thành một viên chức giáo quyền cổ hữu không? Khi được ký giả Vittorio Messori hỏi liệu việc ngài tham gia tập sàng Consilium có phải là một tội không, thì Ratzinger đã trả lời rằng tuyệt đối không, tôi không thay đổi, chính họ mới thay đổi. Chúng ta hãy nhìn lại mối tương quan phức tạp giữa Joseph Ratzinger và Klarner bằng cách đặt câu hỏi. Phải chăng Ratzinger đã thay đổi một cách triệt để, trong khi Klarner vẫn luôn trung thực với chính mình? Nhờ xem xét thời gian trước khi, trong khi và sau khi có Vatican Đệ Nhị, chúng ta cố gắng làm sáng tỏ sự diễn biến trong tư tưởng của Ratzinger và muốn chứng minh rằng tiểu sử của ngài cho thấy nhiều liên tục hơn là người ta nghĩ. Và trong khi cả hai đều có thay đổi, thì sự thay đổi sau công đồng nơi Runner có tính triệt để hơn. Phần Ratzinger, các biến cố xảy ra chung quanh làm ngài trở nên cứng rắn hơn, càng ngày càng chứng tỏ ngài muốn trở về với quan điểm của các giáo phụ, những quan điểm mà ngài luôn luôn duy trì trong cố gắng muốn cứu giáo hội khỏi nguy cơ đánh mất tinh thần đích thực của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ bàn tiếp trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Con hãy theo ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 4 câu 12 đến câu 23. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, ngài lánh qua một miền Galilee, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilee, thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói, này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tạ nạn sông Jordan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-xu bắt đầu rao giảng và nói rằng, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedee là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedee phá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi, Đức Giê-xu đi khắp miền Galilee, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chủ nhật thứ ba thường niên năm A kể lại cho chúng ta những hoạt động đầu tiên của Đức Giê-xu ở Galilee. Thứ nhất, khởi sự rao giảng, các câu 12 đến 17. Khi Đức Giê-xu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilee, rồi bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilee thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tạ nạn sông Jordan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Hoạt động của ông Gioan vấp phải một sự chống đối rất mạnh liệt. Người ta nộp ông cho nhà cầm quyền và ông bị tống ngục. Nhưng khi kể về biến cố này, tác giả Matthew sử dụng động từ nộp ở dạng thụ động, ngụ ý rằng sự kiện này là do ý muốn của Thiên Chúa. Như thế là đã chấm dứt tiếng kêu vốn là đỉnh cao và là điểm khép lại của cầu ước, và từ đây bắt đầu một tiếng gọi mới của Đức Giê-xu và là tiếng của chính Thiên Chúa. Tất cả những điều đó đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Đức Giê-xu lánh qua miền Galilee, và Ngài sẽ khởi đầu sứ vụ tại đây. Xét về mặt lịch sử, có lẽ lý do là vì ở Galilee, ảnh hưởng của Thượng Hội đồng Do Thái và của người Pha-ri-siêu không nặng nề như ở Giu-đê. Có lẽ tác giả Matthew cũng muốn nói như thế khi ông sử dụng động từ nộp ở đây, với ngụ ý rằng chính thái độ cứng tin của dân cư Giu-đê đã khiến cho Đức Giê-xu phải ngỏ lời với vùng đất của dân ngoại. Nhưng đồng thời, tác giả Matthew cũng nêu một lý do khác để lý giải sự kiện Đức Giê-xu khởi đầu sứ vụ tại Galilee, khi ông trích dẫn lời ngôn sứ Isaiah chương 8 câu 23 đến chương 9 câu 1. Đức Giê-xu khởi đầu sứ mạng của người tại Galilee theo chương trình của chính Thiên Chúa đã được loan báo bởi ngôn sứ Isaiah. Hơn nữa, Galilee vốn là vùng đất của dân ngoại, là xứ sở của dân cư hỗn hợp, tức là biểu tượng của cuộc quy tụ phổ quát. Ở đó, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Bóng tối là biểu tượng của tình trạng hỗn mang và là hình ảnh của sự chết. Ánh sáng chính là biểu tượng của sự sống. Trên vùng bóng tối của tử thần sẽ bừng lên một ánh sáng không thể dập tắt như một tạo thành mới. đó là các tác giả Matthew giải thích sự hiện diện của Đức Giêsu ở Capernaum. Ngài là đấng giải thoát đang chuẩn bị hành động. Tác giả chưa nói rõ đâu là quyền bính sẽ bị Ngài đến hạ gục và giải thoát đoàn dân đang bị áp bức trong đó. Từ lúc Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Lời rao giảng của Đức Giêsu ở đây lặp lại lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả. Ngài khẳng định rằng nước trời, tức là chính Thiên Chúa, trong tư cách Chúa Tể và là vua của dân người, đã đến gần. Từ đó, Ngài nêu lên một điều kiện phải thực hiện để có thể được vào sống trong nước trời, đó là hoán cải cuộc sống. Tuy nhiên, đấng đang công bố những điều đó tại Galilee chính là đấng quyền thế. Do đó, chính sự hiện diện của Ngài đã là một bảo đảm thực sự cho ơn giải thoát và quyền chủ tể của Thiên Chúa được thực hiện. Khác với ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu không cần phải gắn lời công bố của Ngài với một phép rửa bằng nước, cũng chẳng gắn với bất cứ nghi thức nào. Thứ hai, kêu gọi các môn đệ đầu tiên, các câu 18-22. Phần thứ hai của tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Đó là hai cặp anh em, Andre Phêrô và Giacôbê Gioan. Việc kêu gọi hai cặp môn đệ đầu tiên này sẽ là kiểu mẫu của mọi lời kêu gọi trong Matthew. Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Trước hết, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilee, tức là ở vùng biển hồ giáp ranh giới của các dân ngoại. Chi tiết này rất có ý nghĩa. Những kẻ được gọi đi lưới người sẽ không giới hạn nhiệm vụ của mình trong thế giới Do Thái mà thôi. Chi tiết thứ hai cũng khá thú vị. Đức Giêsu gặp hai anh em. Có vẻ tác giả Matthew cố ý nhấn mạnh đến tương quan anh em trong trình thuật này để ám chỉ sách Ezekiel chương 47 câu 13 đến câu 14. Trong đó, đất hứa mới sẽ được phân chia cho các chi tộc anh em theo nguyên tắc mỗi người giống như anh em mình, tức là nguyên tắc bình đẳng. Cách diễn tả trong Ezekiel chương 47 câu 14 rất gần với cách diễn tả được Matthew sử dụng. Như thế, sự nhấn mạnh trên mối dây liên hệ anh em cho thấy đất hứa mới, tức là nước trời mà Đức Giêsu vừa công bố ở câu 17, sẽ là sản nghiệp chung của tất cả những ai đi theo Ngài, không có ai được ưu tiên hơn ai. Ngài bảo các ông, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lời kêu gọi của Đức Giêsu, các anh hãy theo tôi, dành cho hai anh em Andre Phêrô, gợi cho chúng ta nhớ đến lời ngôn sứ Elisa trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 6 câu 19. Như thế, Đức Giêsu có ý tự giới thiệu mình là ngôn sứ và lời kêu gọi của người cũng là lời hứa thông truyền cho các môn đệ của người thần khí ngôn sứ. Lời tuyên bố, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá, ám chỉ Ezekiel chương 47 câu 10, và như thế, ngầm đảm bảo cho sự thành công mỹ mãn của sứ mạng ngôn sứ mà Ngài trao phó cho các ông. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Lần đầu tiên trong Matthew xuất hiện động từ đi theo, khi được dùng trong quy chiếu về các môn đệ, thì có nghĩa chỉ về một cuộc dấn thân tin tưởng và gắn bó thiết thân với chính bản vị Đức Giêsu và cộng tác mạnh mẽ trong sứ mạng của Ngài. Điều thú vị là đối với các môn đệ được kêu gọi này, Đức Giêsu không hề mời gọi họ sám hối và hoán cải như Ngài đã rao giảng trên kia. Sự dấn thân gắn bó với con người và chương trình của Đức Giêsu mà họ vừa quyết định thực hiện thì vượt xa hơn đòi hỏi thay đổi đời sống. Từ cách đồ đệ đòi hỏi họ phải cắt đứt triệt để với cuộc sống của họ trước kia, tức là đòi hỏi một sự thay đổi triệt để, ngõ hầu hoàn toàn hiến mình cho sự thiện hảo đích thực của con người. Điểm thứ ba, tóm tắt các hoạt động của Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay kết thúc bằng câu nói tóm tắt việc Đức Giêsu thi hành sứ mạng của người tại Galilee. Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilee, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi cái bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Hoạt động của Đức Giêsu được trình bày dưới ba khía cạnh: giảng dạy trong các hội đường, tức là trình bày trong các hội đường sứ điệp nước Thiên Chúa dựa trên Kinh Thánh; rao giảng tin mừng nước trời, tức là rao giảng bên ngoài phạm vi hội đường và công bố rằng nước Thiên Chúa đã đến gần, và mời gọi người ta hoán cải đời sống như ở câu 17. Chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân, tức là làm cho ơn giải thoát của Thiên Chúa nên hiện thực trong dân. Qua những gì vừa gợi ý, chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau. Ý thứ nhất, việc ông cho an tẩy giả bị nộp và việc Đức Giêsu phải lánh qua miền Galilee rồi khởi sự rao giảng ở đó, xét theo một khía cạnh là những kết quả của các hoàn cảnh và các biến chuyển trong lịch sử. Nhưng xét theo một khía cạnh khác, đó lại là một sự kiện nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Cũng tương tự như thế, những hoàn cảnh và biến chuyển trong cuộc sống có thể mang trong nó lời mời gọi và chương trình của Thiên Chúa dành cho hội thánh, cho gia đình và cho từng người chúng ta. Chúng ta được mời gọi nhận ra chương trình của Thiên Chúa dành cho mình và cộng đoàn mình ngang qua những dấu chỉ của thời đại. Ý thứ hai, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thiên Chúa đến với chúng ta từng lúc, và Ngài luôn sẵn sàng thi thố trên chúng ta vương quyền thánh thiện và lân mẫn của người. Tất cả hạnh phúc thật sự của chúng ta là được sống dưới quyền chúa tể đó của chính Thiên Chúa. Nhưng có một điều không thể miễn trừ, đó là quay về với Thiên Chúa, tức là hoán cải. Đó là việc chúng ta được kêu gọi thực hiện mỗi ngày, trong tư cách cá nhân, cũng như trong tư cách cộng đoàn. Ý thứ ba, chúng ta được Đức Giêsu kêu gọi làm môn đệ Ngài. Lời kêu gọi này đòi hỏi chúng ta phải dứt mình ra khỏi hoàn cảnh và cuộc sống trước đây, và dấn thân lên đường gắn bó với Ngài và sứ mạng của Ngài. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, kèm theo lời kêu gọi đó, còn là một đòi hỏi phải bỏ lại phía sau cả những truyền thống tốt đẹp của loài người, phải dấn thân một cách thông dòng theo những tiêu chuẩn và giá trị mới, đôi khi xa lạ với truyền thống của cha ông.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến, bước theo Thầy, này lòng con quyết theo Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa, còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, thập giá đường tình, đường hy sinh, dâng hiến đời con, sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai. Lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu, cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con.
tròn tình vẫn còn xanh thắm muôn đời.
Cuộc đời con đây kể từ nay sống cho mình Chúa, dù ngàn đau thương không hề vương vẫn trên bước đường. Lòng mến can trường vượt phong sương loan báo tình thương. Với Chúa ra đi con sợ gì bao nỗi hiểm nguy. Lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu. Cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn tình vẫn còn xanh thắm muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đức tính nổi bật của vị thánh trẻ Anê Tử Đạo là lòng can đảm và kiên trì. Thánh nhân, dù chỉ mới 13 tuổi đời, đã anh dũng hy sinh vì Chúa. Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người đã chết vì người mình yêu. Và như Thánh Phaolô đã viết, tình yêu Chúa Kitô đã thúc bách tôi. Thánh Anê đã cảm nghiệm sâu xa lời Thánh vịnh rằng, máu tế thần, con quyết chẳng dâng, tên của thần, môi con không tụng niệm. Vì thế, dù mới có 12 tuổi đời, Thánh nữ Anê đã rao giảng Đức Kitô là Thiên Chúa. Thánh nhân không sợ sệt, không nhát đảm. Người ta đã muốn làm hoen ố đời con gái của thánh nữ, nhưng Chúa đã giữ gìn người, và con người của thánh nữ luôn tỏa ra hương thơm tươi tốt. Thánh Anê đã giữ mình tinh tuyền đến nỗi không một chàng trai nào dám động tới thân xác của người. Thánh nhân luôn có một tâm niệm rằng, tôi chỉ tin một Đức Kitô, đấng tôi hằng yêu mến. Ngài luôn ý thức rằng, lạy Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Thánh nữ đã phó thác sinh mạng và cuộc đời của Ngài trong tay Chúa. Vì thế, cái chết đối với Ngài chỉ thay đổi chứ không mất đi. Một nhát chém hay sự thiêu đốt không làm Ngài siêu lòng, nhưng là để Ngài được gặp mặt Chúa và sống bên Chúa suốt đời. Thánh Anê đã được phúc tử vì đạo. Xác thánh nhân được an táng tại biệt thự riêng của gia đình. Công chúa của hoàng đế Constantine vào năm 321 được thánh nữ chữa khỏi một chứng bệnh nên đã cho xây trên phần mộ của thánh Anê một ngôi nhà thờ nguy nga đồ sộ. Chúa đã thưởng công cho người. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước thánh nhang, ôi vui sướng tràn trề. Ở bên Ngài, hoang lạc chẳng hề vơi. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh. Hôm nay, chúng con mừng kỷ niệm ngày Thánh nữ Anê Tử Đạo về trời. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nữ mà giữ vững đức tin, dốc quyết giữ hồn xác trong sạch vì lòng yêu mến Chúa. Và dù có gặp gian nan khốn khó, chúng con cũng trung thành bền đổ tin yêu Chúa muôn đời. Amen.
Cuộc đời con đây kể từ nay kết giao hẹn ước, một lòng chung chinh cả đời ôm ấp một môi tình. Tình Chúa tình người đầy xinh tươi như những nụ hoa, những khúc hoan ca vui tràn hòa
đượm thắm tình cha. Lòng đầy hân hoan con cha xa cũng hát tin yêu. Cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu khó khăn khó, có Chúa cùng con. Ước giao vẹn tròn tình vẫn còn, xanh thắm muôn đời. Lòng đầy hân hoan con ca vang cùng hát tin yêu. Cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước giao vẹn tròn tình vẫn còn, xanh thắm muôn đời. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước giao vẹn tròn tình vẫn còn, xanh thắm muôn đời. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước giao vẹn tròn tình vẫn còn, xanh thắm muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.